Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Sweet Sleep Nighttime and Naptime Strategies for the Breastfeeding Family là sách hướng dẫn chăm sóc trẻ nhỏ của La Leche League International do Diane Wissinger, Diana West, Linda J. Smith và Teresa Pittman biên soạn. Cuốn sách tập trung vào một vấn đề rất thực tế của giai đoạn sau sinh là làm sao để cha mẹ cho con bú đáp ứng nhu cầu ngủ gần gũi của em bé và vẫn giảm thiểu rủi ro khi người lớn kiệt sức. Thay vì hứa hẹn một công thức giúp trẻ ngủ xuyên đêm, sách giải thích giấc ngủ của trẻ theo từng độ tuổi, khác biệt khí chất và hoàn cảnh riêng của từng gia đình. Trọng tâm nổi bật là Safe Sleep 7, tức 7 điều kiện an toàn để đánh giá việc ngủ chung giường trong những gia đình có cho con bú. Sách cũng bàn về SIS, môi trường ngủ, giấc ngủ trưa, chăm sóc ban đêm và các tranh luận quanh luyện ngủ. Mục đích chính là giúp phụ huynh đưa ra quyết định có hiểu biết thay vì hành động trong hoảng sợ, mặc cảm hoặc vì những lời khuyên một chiều. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Safe Sleep 7 biến việc ngủ chung giường thành một bài toán giảm thiểu rủi ro. Điểm nhận diện quan trọng nhất của Sweet Sleep là Safe Sleep 7, một khung gồm 7 tiêu chí nhằm giúp gia đình đánh giá xem việc ngủ chung giường có chứa các yếu tố rủi ro lớn hay không. Cách tiếp cận của sách không coi mọi hoàn cảnh ngủ chung đều giống nhau. Thay vào đó, sách phân biệt giữa việc chủ động chuẩn bị một bề mặt ngủ an toàn và việc vô tình thiếp đi cùng con trong những nơi nguy hiểm hơn như ghế bành hoặc ghế sofa. Đây là một khác biệt thực tế vì nhiều cha mẹ đang cho con bú có thể ngủ quên khi cho bú vào ban đêm dù ban đầu không định ngủ chung. Các tiêu chí được nhấn mạnh xoay quanh tình trạng sức khỏe của trẻ, trẻ sinh đủ tháng, việc bú mẹ, sự tỉnh táo và không sử dụng thuốc, rượu hay chất gây ảnh hưởng của người lớn, không có phơi nhiễm khói thuốc, tư thế nằm ngửa của trẻ, trang phục nhẹ, cùng một mặt giường chắc chắn và không có vật dụng gây cản trở hô hấp. Khung này không phải lời bảo đảm tuyệt đối cho mọi gia đình, mà là công cụ nhận diện và loại trừ các nguy cơ có thể biết trước. Nhờ vậy, thông điệp của sách mang tính giảm hại, chú trọng điều kiện cụ thể, thay vì chỉ đưa ra một mệnh lệnh chung chung. Thứ hai, sách đặt giấc ngủ của trẻ trong sinh học của việc cho con bú, không trong kỳ vọng ngủ xuyên đêm. Sweet Sleep cho rằng cần xem mẹ và em bé đang bú mẹ như một cặp gắn bó về mặt sinh học, đặc biệt vào ban đêm. Trẻ nhỏ thường thức để bú, cần được trấn an bằng tiếp xúc gần và có chu kỳ ngủ khác người lớn. Vì thế, sách phản biện kỳ vọng phổ biến rằng một em bé khỏe mạnh phải nhanh chóng ngủ dài, ngủ độc lập hoặc không cần đánh thức cha mẹ. Theo hướng này, thức dậy ban đêm không tự động là dấu hiệu của một thói quen xấu hay thất bại trong nuôi dạy con. Tuy nhiên, cuốn sách không đơn giản lãng mạn hóa tình trạng thiếu ngủ. Nó bắt đầu từ thực tế rằng người chăm sóc cần nghỉ ngơi rồi hướng dẫn phụ huynh tổ chức việc bú và ngủ sao cho ít gián đoạn, ít rủi ro và phù hợp với khả năng của gia đình. Phần hướng dẫn nhanh được thiết kế để cha mẹ có thể xử lý nhu cầu cấp bách ngay trong đêm, thay vì phải đọc toàn bộ sách mới hành động được. Sách cũng khuyến khích điều chỉnh kỳ vọng theo độ tuổi, mức phát triển và tính khí của trẻ. Khi trẻ sẵn sàng về mặt phát triển, phụ huynh có thể hỗ trợ các quãng ngủ dài hơn. Trọng điểm không phải ép trẻ theo một thời khóa biểu cứng nhắc, mà là nhận biết điều gì là bình thường và lựa chọn phản hồi phù hợp. Thứ ba, phân biệt giữa ngủ chung phòng, ngủ chung giường và những bề mặt ngủ đặc biệt nguy hiểm. Một đóng góp thực hành của Sweet Sleep là làm rõ các thuật ngữ và hoàn cảnh thường bị gộp chung trong tranh luận về an toàn giấc ngủ. Ngủ chung phòng nghĩa là em bé ngủ gần người lớn nhưng trên bề mặt riêng. Ngủ chung giường là em bé và người lớn nằm trên cùng một bề mặt. Hai cách này không giống nhau về cơ chế rủi ro, cũng không thể đánh giá chỉ bằng một kết luận tuyệt đối. Sách vì vậy dành nhiều sự chú ý cho mặt phẳng ngủ, cách bố trí không gian, tư thế của em bé và trạng thái của người chăm sóc. Lập luận quan trọng là nguy cơ không chỉ nằm ở câu hỏi có ngủ gần em bé hay không, mà còn ở nơi cha mẹ có khả năng ngủ quên. Một người quá mệt có thể cố tránh lên giường, rồi vô tình ngủ khi đang cho bú trên ghế sofa hay ghế tựa. Những bề mặt có khe hở, đệm mềm, góc kẹt hoặc tư thế ngồi tựa không được xem là lựa chọn an toàn cho trẻ. Do đó, sách khuyên các gia đình đang cho con bú nên chuẩn bị chỗ ngủ an toàn, ngay cả khi họ dự định đặt bé trở lại nôi sau mỗi cữ bú. Đây là logic phòng ngừa, thừa nhận rằng giấc ngủ có thể xảy ra ngoài ý muốn. Sự chuẩn bị trước giúp phụ huynh tránh phải đưa ra quyết định trong lúc kiệt sức. Thứ tư, phê bình luyện ngủ không dựa trên sự phủ nhận nhu cầu nghỉ ngơi của cha mẹ. Sweet Sleep xem xét các phương pháp luyện ngủ, đặc biệt những cách để trẻ khóc trong thời gian dài. Với thái độ hoài nghi về chi phí cảm xúc và tính phù hợp đối với trẻ bú mẹ. Sách không trình bày mọi trẻ thức đêm như một vấn đề phải sửa ngay, bởi bú thường xuyên và tìm kiếm sự gần gũi có thể là hành vi bình thường ở trẻ nhỏ. Khi nhu cầu sinh học của trẻ bị diễn giải thành sự hư hỏng hoặc phụ thuộc không lành mạnh, cha mẹ dễ cảm thấy áp lực phải áp dụng phương pháp không phù hợp với mình. Điểm đáng chú ý là sách không đối lập đơn giản giữa sự đáp ứng trẻ và giấc ngủ của người lớn. Nó thừa nhận cha mẹ thiếu ngủ cần giải pháp. Nhưng đặt câu hỏi liệu các giải pháp đó có bền vững, có tương thích với việc duy trì cho bú và có xét đến khác biệt khí chất của mỗi trẻ hay không? Thay vì quảng bá một kỹ thuật duy nhất, sách gợi ý phụ huynh điều chỉnh môi trường, lịch sinh hoạt, cách hỗ trợ trẻ ngủ và kỳ vọng về các giai đoạn phát triển. Điều này khiến cuốn sách nghiêng về mô hình chăm sóc đáp ứng, nơi cha mẹ cân nhắc đồng thời an toàn, sức khỏe tinh thần, việc cho bú và năng lực thực tế của cả gia đình. Dù vậy, độc giả nên nhận ra rằng sách có lập trường rõ rệt ủng hộ sự gần gũi ban đêm nên cần đối chiếu với tư vấn y tế cá nhân khi có yếu tố nguy cơ. Cuối cùng, giấc ngủ trưa, nhà trẻ và áp lực từ người thân được xem là phần của bài toán chăm sóc toàn diện, không chỉ nói về ban đêm. Sweet Sleep còn mở rộng sang giấc ngủ trưa tại nhà và trong môi trường gửi trẻ. Đây là điểm có ích vì nhịp ngủ của trẻ không tách rời giữa ngày và đêm. Trẻ thay đổi số giấc ngủ trưa khi lớn lên, có lúc chuyển từ nhiều giấc ngắn sang ít giấc hơn và những chuyển tiếp này thường khiến cha mẹ hiểu nhầm rằng trẻ đang có vấn đề. Sách khuyến khích quan sát thời gian thức phù hợp, dấu hiệu buồn ngủ và khí chất riêng thay vì áp lịch biểu giống nhau cho mọi trẻ. Cuốn sách cũng nhận diện một áp lực ít được nói thẳng là sự phản đối hoặc phán xét từ ông bà, bạn bè, nhân viên y tế hay người chăm sóc khác. Với nhiều phụ huynh, khó khăn không chỉ là thiếu ngủ, mà còn là phải giải thích vì sao họ cho con bú để ngủ, để bé ngủ gần hoặc không áp dụng luyện ngủ theo cách quen thuộc. Sweet Sleep cung cấp ngôn ngữ và lý do để gia đình trao đổi về lựa chọn của mình một cách cụ thể hơn. Đồng thời, sách nhấn mạnh việc sắp xếp ngủ cần tính đến bối cảnh, bao gồm sự phối hợp với nhà trẻ và những người cùng chăm sóc. Nhờ phạm vi này, sách không chỉ là cẩm nang về chiếc giường, mà là tài liệu về cách tổ chức việc chăm con trong đời sống thật. Kết luận, Sweet Sleep phù hợp nhất với phụ huynh đang cho con bú, nhất là gia đình chuẩn bị có em bé hoặc đang kiệt sức vì các cữ bú đêm. Sách cũng hữu ích cho người hỗ trợ cha mẹ sau sinh, như bạn đời ông bà, tư vấn viên nuôi con bằng sữa mẹ, và những người muốn hiểu vì sao giấc ngủ của trẻ nhỏ không luôn vận hành theo kỳ vọng của người lớn. Giá trị thực tế của cuốn sách nằm ở việc chuyển một chủ đề dễ gây sợ hãi thành các quyết định cụ thể như chuẩn bị mặt ngủ, nhận diện hoàn cảnh nguy hiểm, phân biệt các kiểu ngủ gần và điều chỉnh kỳ vọng theo giai đoạn phát triển. Điểm làm sách khác với nhiều cẩm nang giấc ngủ trẻ em là nó không lấy mục tiêu trẻ ngủ độc lập hoặc ngủ xuyên đêm làm chuẩn mực duy nhất. Nó đặt việc cho bú, sự gần gũi an toàn và sự nghỉ ngơi của cha mẹ vào cùng một khung phân tích. Safe Sleep 7 đặc biệt đáng chú ý vì cung cấp một danh sách điều kiện có thể kiểm tra thay cho lời khuyên mơ hồ hoặc cấm đoán tuyệt đối. Sách cũng thẳng thắn về nguy cơ vô tình ngủ quên khi cho bú nên ưu tiên chuẩn bị để giảm hại trong đời sống thực. Dù có khuynh hướng rõ ràng ủng hộ chăm sóc gần gũi và ngủ chung giường khi đáp ứng điều kiện, sách vẫn hữu ích cho cả gia đình không chọn cách này. Vì có nội dung về ngủ chung phòng, giấc ngủ trưa và các phương án linh hoạt, với trẻ sinh non, có bệnh lý hoặc khi gia đình có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào, độc giả cần đặt hướng dẫn của sách bên cạnh tư vấn cá nhân từ chuyên gia y tế. Nếu bạn muốn ủng hộ La Leche League International, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!